Quý thính giả đang theo dõi các chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas. Sau đây là chương trình Ký sự Việt Nam. Thưa quý thính giả, chương trình Ký sự Việt Nam được biên soạn dựa theo các bài phóng sự ký sự của các tác giả quốc nội, phản ánh về thực trạng an sinh xã hội và đời sống của người dân trong nước do Thu Hương diễn đọc. Thưa quý thính giả, theo báo Sài Gòn, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tại các khu công nghiệp chế xuất, có hơn 20.000 công nhân đang sinh sống chật vật trong các khu nhà trọ tạm bợ. Trong khi các dự án xây nhà ở cho người lao động đã có từ nhiều năm nay nhưng triển khai rất chậm, nhiều gia đình công nhân từ các tỉnh đến phải sống trong những căn nhà rất chật hẹp trong các khu nhà trọ quanh các khu công nghiệp, khu chế xuất, quanh các nhà máy ở ngoại thành Đà Nẵng. Báo trong nước ghi nhận thực trạng này tại khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, qua đoạn ký sự như sau. Dù đã thành lập từ lâu, nhưng khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng vẫn chưa có nhà để ở dành cho công nhân. Công nhân từ địa phương khác đến đều bám víu vào những chỗ trọ chật hẹp, tồi tàn ở các khu dân cư xung quanh khu công nghiệp. Một nhà trọ trên đường Âu Cơ có hơn 12 phòng, mỗi phòng chỉ rộng khoảng 8m², không có trần, không có nhà vệ sinh riêng, chốt khóa cũng không lành lặn, nhưng giá đến 400.000 đồng một phòng một tháng. Ở một phòng trọ khác cũng trên đường Âu Cơ, được xây trong kiểu tận dụng với diện tích chưa tới 6m², nhưng có 3 công nhân đang ở. Một nữ công nhân chia sẻ, mùa đông cả 3 người đều ngủ trên một giường cho ấm, còn mùa hè thì thay phiên nhau, người nằm giường, người dưới đất cho đỡ nóng. Nhiều phòng trọ ở đường Bùi Chát cũng có giá không dưới 400.000 đồng một tháng, nhưng ở đây hay xảy ra tình trạng ngập úng mỗi khi có mưa. Nữ công nhân Trương Thị Huyền thuộc công ty điện tử Foster cho biết, vào mùa mưa ở đây thì bị bõm nước, đi làm là chúng tôi kê tất cả đồ đạc lên giường. Càng sâu vào trong xóm nhà trọ, trong hẻm thì càng chứng kiến nhiều hơn. Tụi tôi chỉ có mong một ký túc xá công nhân như của sinh viên để ở cho sạch sẽ và yên tâm làm việc. Càng đi sâu vào trong xóm trọ, trong hẻm thì càng chứng kiến nhiều hơn những phòng trọ mái sập xệ, mưa thì dột, nắng nóng như lò than do mái tôn quá thấp. Vào tháng 3 năm 2010, dự án nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp Hòa Khánh được khởi công xây dựng đã đem lại nhiều niềm hy vọng cho nhiều công nhân. Dự án có tổng diện tích gần 58.000m² do công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hưng Phú Đà Nẵng thi công với vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 xây dựng 3 khu chung cư cao tầng với gần 180 căn hộ và dự định đưa vào sử dụng vào tháng 8 năm 2010. Giai đoạn 2, dự án sẽ xây dựng thêm 5.000 chỗ ở khác vào năm 2011. Theo thiết kế, các căn hộ này sẽ có đầy đủ tiện nghi, nhà vệ sinh, phòng bếp, phòng khách, hệ thống nhà trẻ, khu vui chơi. Thế nhưng, đến nay, dự án này vẫn còn dang dở. Ông Nguyễn Doãn Đông, giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hưng Phú xác nhận tình trạng dự án chậm trễ và giải thích là do lãi suất ngân hàng thời gian vừa qua tăng vọt, khiến việc đầu tư gặp khó khăn. Ông nói đầu tư cho dự án nhà ở công nhân phải mất vài chục năm mới thu hồi vốn, trong khi mức giá thuê thành phố Đà Nẵng đưa ra là 44.000 đồng một mét vuông, là giá khá thấp so với thị trường. Doanh nghiệp chúng tôi chắc chắn sẽ lỗ, vì vậy chúng tôi đang xin thành phố có chính sách hỗ trợ thêm khi thực hiện dự án này. Về thời gian hoàn thành dự án thì ông Đông vẫn chưa thể xác định được. Trong khi đó thì bà Đinh Thị Thanh Hà, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và khu chế xuất Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn có khoảng 40.000 công nhân, trong đó có 50% là lao động các nơi khác đến. Và bà đã cho biết, hiện nhu cầu ở chung cư rất cần kiếp đối với các công nhân này, có nhà họ đỡ khó khăn và yên tâm làm việc hơn. Thưa quý thính giả, theo báo Sài Gòn, trong nghề công nhân xây dựng, mặc cho công việc nặng nhọc, mưa nắng thất thường và cả nguy hiểm rình rập, trên dàn giáo những công trình xây dựng vẫn có nhiều phụ nữ đang lao động để kiếm kế sinh nhai. Báo Trong Nước ghi nhận hiện trạng này qua đoạn ký sự như sau. Trong vai một nữ công nhân, phóng viên cùng làm, cùng lắng nghe những bóng hồng ấy kể chuyện về công việc của mình. Ngày đầu tiên làm việc, đang khệ nệ khiêng tấm ván để chuyển cho thợ chuẩn bị đổ sàn, thì phóng viên nghe một tiếng la thảng thốt, có người bị té rồi. Ngay lập tức, cả công trường mấy chục con người chạy đến. Chị Lan, người vừa bị ngã, mặt trắng bệch, nằm sóng xoài dưới đất, chân đâm phải một thanh sắt chọc ngược lên, máu chảy loang kín đất dưới chân. Chị bị té khi đang bô sắt trên lầu 1. Đó chỉ là một trong không ít tai nạn mà phóng viên vẫn thấy ở công trường những ngày làm công nhân xây dựng. Thường đến mức lâu dần thành quen, những nữ công nhân ở công trường xây dựng dường như quên mất mình từng có nỗi sợ hãi ở những ngày đầu. Phóng viên được giao lên tầng 7 phụ thợ hồ đổ sàn, gió thổi ù ù bên tai. Phóng viên vội tìm đường qua sàn, muốn rớt tìm khi lối đi từ cầu thang qua tòa nhà đang đổ sàn chỉ là một thanh cô pha rộng chưa đầy một bàn tay người lớn. Thấy mặt phóng viên xanh lét, chị Na là một công nhân làm gần đó an ủi. Hồi đó mấy ông cai kêu lên dàn giáo bô sắt, tôi sợ gần chết nhưng rồi cũng thành quen. Nhắc đến tai nạn trên công trường, chị Oanh kể, có lần lắp dàn giáo thì tôi bị thanh xà gồ rơi trúng đầu suýt chết, hên là có mũ bảo hộ. Chị Thúy cạnh đó cũng chia sẻ, hồi còn làm ở công trường trên đường Điện Biên Phủ, tôi từng bị một thanh sắt lao từ trên tầng trên xuống, chỉ chậm một chút xíu là rơi trúng đầu. Thanh sắt do một ông làm ở trên lầu 8 lỡ tay làm rơi xuống, bận đó về ăn cơm không nổi luôn. Phóng viên mới hỏi, thấy vậy mà mấy chị không sợ à? Có chị trả lời, sợ thì sợ, nhưng cũng phải làm thôi, không làm lấy gì mà ăn. Mười một giờ ba mươi, công trường trở nên yên tĩnh trong giờ nghỉ trưa. Sau bữa cơm bùi trước công trường, vợ chồng chị Oanh kéo tôi lên lầu 2 kiếm chỗ ngủ. Chị Oanh an ủi tôi, nghỉ tạm đi, giờ chưa quen chứ ít hôm sẽ thấy bình thường à. Chị Oanh năm nay 36 tuổi, quê ở Đồng Tháp, già lúc nào cũng đỏ âu như người vừa uống rượu. Đã 3 năm lăn lộn ở các công trình xây dựng. 4 năm trước, thấy người ta nuôi vịt có tiền, nên chị cùng chồng mượn tiền trả góp, được 30 triệu đồng để làm ăn. Chưa được mấy tháng thì bị dịch cúm, vịt chết hết, vốn liếng mất sạch, bán mấy công ruộng cũng không trả hết nợ. Chị cùng chồng và con trai kéo lên thành phố để làm công nhân kiếm tiền trả nợ. Làm được 2 năm thì dứt nợ, còn có tiền để dành mua cái xe gắn máy. Chị tâm sự, làm ở đây tuy cực nhưng có tiền dư gửi về cho tụi nhỏ đi học, chứ để tụi nó làm thuê khổ lắm. Ngày nào chị Oanh cũng bắt đầu công việc từ lúc 7 giờ sáng, kết thúc sớm thường là 21 giờ đêm. Nhiều hôm làm đến 0 giờ, những hôm đổ sàn thì làm qua đêm. Trong công trường, phóng viên chú ý đến một cô công nhân với cặp kính cận dài cộm, thân hình nhỏ bé giấu nụ cười trong chiếc khẩu trang che kính mặt. Mọi người trong công trường tự hào nói với phóng viên, đây là cô công nhân có trình độ cao nhất ở đây. Ngọc đang là sinh viên năm cuối của trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm. Đưa bàn tay nhỏ nhắn chai sạn vuốt mồ hôi, Ngọc kể về cuộc đời mình. 18 tuổi đến Sài Gòn thi đại học. Vừa buông bút khỏi phòng thi thì Ngọc theo người quen làm công nhân xây dựng. Thi đậu cũng làm công nhân để đủ tiền đóng học phí, tiền ăn. Ngọc nói, đi học buổi sáng thì buổi chiều đi làm, rồi tối tăng ca. Nhiều hôm đến lớp mở mắt không ra, tay cứ như tay người khác. Những ngày thi người ta còn ở nhà ôn, còn em thì lên công trường cầm một tờ giấy có ghi sẵn bài, rảnh lúc nào thì đọc lúc đó. Vậy mà cũng qua suôn sẻ. Phóng viên rời việc sau một tuần làm thuê trên công trường. Ngoài tiền công ít ỏi, phóng viên còn được tặng thêm một làn da ngăm đen, những vết chai sần trên tay và tình cảm ấm áp mà những cô gái công trường dành tặng. Chuyện ở đồi tệ nạn. Thưa quý thính giả, theo báo Sài Gòn, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có đồi Trại Thủy, là một địa danh du lịch nổi tiếng của thành phố Nha Trang, nhưng lâu nay người ta vẫn hay gọi là đồi tệ nạn hay vương quốc tệ nạn, bởi đây có đủ thứ tệ nạn. Báo Sài Gòn ghi nhận thực trạng này qua đoạn ký sự như sau. Đồi Trại Thủy ở độ cao 150m so với mực nước biển, thuộc phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang. Nơi đây được biết đến với nhiều cảnh quan đẹp. Có chùa Long Sơn là một địa chỉ không thể thiếu của du khách. Tuy nhiên, đây cũng là nơi cư ngụ của những phận đời rất ngặt nghèo. Họ như sống lậu, không có hộ khẩu, không có giấy tờ tùy thân. Địa phương hầu như không kiểm soát được. Trên đường lên chùa Long Sơn, phóng viên gặp bà Trần Thị Tâm ở tổ 7. Bà Tâm năm nay đã 62 tuổi, không nghề nghiệp và sống trong căn nhà gần 10 m2 cùng với 7 đứa cháu ngoại. Bà Tâm quê ở Bình Định, theo con gái vào đây sinh sống hơn 10 năm nay. Con gái bà mới 33 tuổi nhưng đã có 7 đứa con, hiện đã theo chồng vào Sài Gòn làm giày da. Vì thế một tay bà phải chăm lo 7 đứa cháu từ miếng ăn giấc ngủ. Vừa rồi đứa cháu trai lớn nhất sinh năm 1995, quậy quá nên bị đưa vào trại giáo dưỡng. Mới đây đứa cháu gái thứ hai, chưa đầy 16 tuổi, đã lên xe hoa và sinh con. Năm đứa còn lại thì quá nheo nhóc vì còn quá nhỏ. Khi được hỏi vì sao không khuyên con gái đẻ ít đi cho đỡ khổ, thì bà Tâm cười thản nhiên, tôi cũng nói nó rồi, nhưng nó bảo người ta có tiền có của, còn mình thì không có của thì có con, chí ít mình cũng có được một thứ chứ, vậy là nó cứ đẻ. Nói rồi bà Tâm lại loay hoay bế đứa cháu chưa đầy một tuổi đến gần mấy khách Tây đang tham quan chùa Long Sơn than khóc. Baby đói sữa, baby want dollar, mong được bố thí. Thank you. cách nhà bà Tâm chừng 100 mét là gia đình bà Phạm Thị Thu, sinh năm 1957, người gốc Huế. Hơn 20 năm trước, gia đình bà bị lũ lụt cuốn trôi hết nhà cửa tài sản. Đói khổ, bà dắt ba đứa con rời quê vào đây kiếm kế sinh nhai. Căn lều tạm của bà Thu nằm dưới gốc một cây đa già, chỉ chừng 8 mét vuông được che chắn bởi đủ các loại vật liệu cũ nát góp nhặt từ các bãi rác, là nơi che mưa nắng của 8 phận người. Bà Thu nhớ lại, ngày mới vào đây, nhờ chăm chỉ làm ăn nên cũng mua được một căn nhà nhỏ ở xã Vĩnh Thái. Nhưng rồi lo buôn bán, không may, đau ốm triền miên, phải vay mượn, nên cuối cùng nhà đã gán cho chủ nợ. Mẹ con tôi phải sống cảnh lang thang. Đến khi đi bước nữa, duyên số cũng không thành, mẹ con lại khăn gói ra đi. Số phận đưa mẹ con bà lên đồi trại thủy, sống cảnh tạm bợ qua ngày. Theo chân một cán bộ phường Phương Sơn, phóng viên đi qua các ngõ ngách của đồi trại thủy. Trước mắt phóng viên là những căn nhà tạm, giống như những tổ chim treo bên vách núi. Từ trên đỉnh đồi, phóng viên mang theo những con dốc dựng ngược, ngoằn ngoèo như rắn bò. Chỉ hơn 200 mét là xuống chân núi, nhưng cũng phải mất gần 30 phút, phóng viên mới tới nơi. Vì phải dò dẫm tránh vô số kim tiêm chích ma túy do các con nghiện vứt bừa bãi. Dọc đường có những sòng bài, điểm nhậu, quán karaoke với đủ thành phần. Đám thanh niên gầy gò, tụm năm tụm ba, tóc vàng tóc đỏ, xăm mình say sưa ca hát. Thấy người lạ, họ liếc mắt dè chừng rồi lại tiếp tục. Phóng viên mang theo sườn đồi về phía hướng Tây. Thật hãi hùng khi người dẫn đường chỉ tay về phía mấy căn nhà sập sệ, nơi có đám thanh niên choi choi, vừa vội vã bước vào. Nhìn qua lỗ thủng bức vách giấy dầu, hai anh chàng đầu nhuộm vàng hoe, chắc chưa tới 20 tuổi, mắt lim dim, đờ đẫn, tự tay cầm kim chích. Cách đó vài căn lều thì một thiếu nữ trạng tuổi 25, gầy gò, môi đang thâm, đang có những động tác tương tự. Người bạn đi cùng định đưa máy ảnh lên chụp, nhưng người dẫn đường ngăn lại. Anh bảo đã từng có một số phóng viên lên đây, khi có ý định chụp ảnh thì đã bị dọa đâm kim tiêm vào người. Nạn chích choác ở đây thật kinh khủng. Chẳng thế mà khi các đoàn thanh niên phường phát động thu gom kim tiêm, đồi trại thủy là nơi thu được nhiều nhất với hàng ngàn kim tiêm. Cũng chính vì ma túy, mại dâm mà tỷ lệ nhiễm HIV tại đồi trại thủy đang ở mức báo động. Không ít người đã chết. Hội Phụ nữ phường Phương Sơn cho biết, do nhiều thành phần sinh sống với đủ loại tệ nạn, nên nguy cơ nhiễm HIV ở đây rất cao. Dù không có những con số chính thức, nhưng sơ bộ cho thấy hiện có khoảng 20 người tại đồi trại thủy bị nhiễm HIV/AIDS. Thưa quý thính giả, theo báo Sài Gòn, sau Tết Nguyên Đán, trên địa bàn thành phố, mặc dù tỷ lệ lao động trở lại doanh nghiệp làm việc cao hơn mọi năm, nhưng tình trạng công nhân nhảy việc vẫn sôi động đi kèm với nhu cầu tuyển dụng tăng cao của các doanh nghiệp. Báo trong nước ghi nhận hiện trạng này qua bản tin như sau. Từ những ngày đầu năm, nhiều doanh nghiệp tại thành phố Sài Gòn đã treo băng rôn thông báo tuyển lao động. Thậm chí có doanh nghiệp còn treo bảng tuyển dụng từ trước Tết. Để thu hút lao động, ngoài việc đưa ra mức thu nhập hấp dẫn, nhiều doanh nghiệp còn rao tuyển cả lao động chưa có tay nghề, kèm theo các phúc lợi như hỗ trợ tiền nhà trọ, xe đưa đón, thưởng năng suất, thưởng chuyên cần. Dọc Hương Lộ 2, hàng loạt công ty treo bảng tuyển dụng với số lượng không dưới 100 người, thậm chí không giới hạn. Tại khu công nghiệp Tân Tạo, nhiều doanh nghiệp treo thông báo tuyển dụng ngay trước cổng. Công ty Phú Phong thông báo tuyển 40 nam với mức thu nhập tối thiểu là 2,2 triệu đồng một người một tháng, tức là khoảng 100 đô la Mỹ một tháng, cùng với các khoản phúc lợi khác. Doanh nghiệp cũng cam kết đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân. Thậm chí công ty Thịnh Khang ở đường Tây Lân còn đưa cả thông báo tuyển dụng vào các khu nhà trọ để tuyển công nhân. Ở khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, băng rôn tuyển dụng lao động cũng được treo chi chít trước cổng chính khu chế xuất. Hàng loạt doanh nghiệp nước ngoài cũng đang rao tuyển gấp lao động với mức thu nhập từ 3,2 đến 5,8 triệu đồng một tháng, kèm theo các chế độ ưu đãi khác như trợ cấp đi lại, chuyên cần, năng suất. Còn khu chế xuất Linh Trung 1, nhu cầu tuyển dụng công nhân cũng không ít. Công ty Nissi đã kê ngay bàn tuyển dụng ngay cổng chính khu chế xuất để chiêu mộ công nhân. Đứng chờ hoàn tất các thủ tục thôi việc tại công ty Puyen, quận Bình Tân, chị Nguyễn Thị Hoa cho biết, em mới tìm được một công việc có mức thu nhập tương đương, nhưng đổi lại chỉ làm việc 48 giờ một tuần để có thời gian lo cho gia đình. Hiện tượng nhảy việc như chị Hoa không phải là hiếm, bởi không ít công nhân muốn có thời gian nghỉ ngơi để tìm chỗ làm khác cho thu nhập cao hơn hoặc ít thời gian tăng ca hơn. Ông cũ Phát Nghiệp là chủ tịch công đoàn công ty Buyen cho biết, sau Tết, công nhân trở lại làm việc đạt tỷ lệ rất cao, trên 95%. Tuy nhiên, bình quân mỗi tháng, công ty Buyen có khoảng 1.600 công nhân nghỉ việc. Qua tìm hiểu của phóng viên, ngoài tình trạng nhảy việc, không ít công nhân xin nghỉ việc để được hưởng trợ cấp thất nghiệp và có thêm thời gian nghỉ ngơi. Báo trong nước phân tích rằng, chính vì nguồn cung cấp lao động không đáp ứng đủ cung nhu cầu của doanh nghiệp, nên không ít doanh nghiệp đã sử dụng nhiều chiêu thức để thu hút và cạnh tranh công nhân. Quý thính giả vừa theo dõi chương trình Ký sự Việt Nam được biên soạn bởi nhà văn Nguyễn Chí Khả do Thu Hương diễn đọc. Chương trình đến đây xin kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Ký sự Việt Nam lần tới vào mỗi chiều thứ năm trên đài Sài Gòn Dallas 890 AM. Chiều chiều ra.